truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 11 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử.
Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Gái, phường Trung Thành và mẹ An Thị Khâm, phường Hoàng Văn Thụ được các đơn vị nhận phụng dưỡng. Đây là hoạt động nhằm tri ân những công lao to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Là lực lượng nòng cốt trong duy trì an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới. Với vai trò của mình, Công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Trong chương trình vận động chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chiều ngày 10 tháng 5, ông Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên thuộc đơn vị bầu cử số 1. Tại buổi tiếp xúc, 3 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử. Với ý thức trách nhiệm cao của người đại biểu dân cử và mong muốn cùng các cấp ngành của tỉnh và thành phố chung tay xây dựng xã Đồng Bẩm ngày càng phát triển giàu mạnh, các ứng cử viên đã đưa ra những giải pháp cụ thể gắn với thực tế của địa phương được cử tri rất quan tâm, như nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước tại địa phương, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chính sách cho thanh thiếu niên, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, vấn đề bảo vệ môi trường. Đồng lòng trước chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri Nguyễn Như Hải nói:
Hôm nay được dự tiếp xúc các ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Tôi rất là kỳ vọng vào các ứng cử viên và nghe các chương trình hành động của các ứng cử viên, tôi thấy xúc tích là những ứng cử viên như đồng chí Bùi Xuân Hòa, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, đồng chí Vũ Minh Tuấn và đồng chí Trần Dương Thủy là có những ý kiến về hành động của mình. Và tôi rất kỳ vọng các đồng chí đã quan tâm, chỉ đạo làm sao để những cái hành động của các đồng chí đi vào hiện thực và cũng là mong mỏi của các cử tri trong xã Đồng Bẩm.
Cũng tại hội nghị tiếp xúc, đã có 7 lượt cử tri phát biểu tham gia các ý kiến đóng góp vào chương trình hành động của các ứng cử viên. Trong đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh đến việc thực hiện có hiệu quả vấn đề giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc của người dân về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý đô thị. Với mong muốn xây dựng Đồng Bẩm phát triển văn minh hiện đại, cử tri Nguyễn Như Hải, đại diện cho cử tri xóm Gia Bảy mong muốn:
Như hiện nay trong xã Đồng Bẩm chúng tôi cũng đang rất cần, như đồng chí Nguyễn Văn Tuệ cũng đã nói, là về giao thông rồi về môi trường, thì như xóm Gia Bảy chúng tôi đang rất cần cái môi trường là cái hành lang của xóm Gia Bảy. Chúng tôi rất mong các đồng chí quan tâm đến cái hành lang của xóm Gia Bảy, vì thị trấn Chùa Hàng hiện nay làm rất đẹp, nhưng từ cầu Gia Bảy đến xã Đồng Bổng là hành lang mấp mô, chỗ cao chỗ thấp, nó không đúng với cái thành phố loại 1. Mà nếu chúng ta cố gắng chỉ đạo để làm sao cho cái hành lang của ngay đầu cầu Gia Bảy đi lên đến thị trấn Chùa Hàng là giáp danh là được đẹp như của người ta hoặc của thành phố, chúng ta sẽ phấn đấu làm đẹp hơn. Và kỳ này là hôm nay hội nghị hôm nay diễn ra là chúng tôi thấy rất dân chủ, mong các đồng chí ứng cử viên, những đồng chí được trúng cử sẽ cố gắng phấn đấu vì nhân dân, để lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, để chăm lo đến đời sống tinh thần của nhân dân và đưa thành phố Thái Nguyên của chúng ta ngày một phát triển mạnh mẽ nữa cùng với sự phát triển của đất nước.
Trước những ý kiến quan tâm của các đại biểu cử tri, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố hứa sẽ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của mình sau khi trúng cử, đồng thời thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần cùng nhân dân xã Đồng Bẩm nói riêng và nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói chung xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
Sáng 11 tháng 5, 3 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp tục có buổi tiếp xúc với các bậc cử tri và vận động bầu cử tại xã Cao Ngạn. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày chương trình hành động của mình trước các bậc cử tri. Các ứng cử viên đều nhấn mạnh, nếu trúng cử sẽ luôn sâu sát lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân. Các vấn đề trọng tâm được các ứng cử viên xây dựng trong chương trình hành động, đó là chương trình an sinh xã hội, giáo dục, phát triển kinh tế, hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, góp phần giúp người dân phát triển kinh tế gia đình, v.v. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Cao Ngạn đã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, các cử tri cũng kiến nghị các đại biểu trúng cử quan tâm hơn nữa về một số vấn đề như chế độ phụ cấp cho các tổ chức chính trị tại cơ sở, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông liên xóm, hỗ trợ thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Cử tri Nguyễn Quang Trung, xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn bày tỏ.
Cái kỳ vọng nhất của cá nhân tôi mà cũng như đại diện các cử tri của xóm là cố gắng đầu tư và quan tâm đến xã Cao Ngạn, xây dựng cơ bản hạ tầng cơ sở. Ủy ban phải sang trang và sạch đẹp. Thứ hai là trường mầm non hiện nay đang cũng xây dựng dở dang, nên cố gắng hoàn thiện trong cái từ nay đến tháng 9 chuẩn bị cho đầu năm học mới. Hiện nay một số đường dân sinh là vẫn chưa làm hết, và đặc biệt là các xóm trong vùng quy hoạch đối với nhà nước thì không được phép làm, nhưng lên có kế hoạch để cho người ta đổ đường cấp phối, làm sao cái đời sống văn hóa chung của nhân dân các khu vực trong xã Cao Ngạn phải gần như nhau chứ không có sự chênh lệch. Xóm thì không nằm trong vùng quy hoạch, chỉ có đường bê tông đi, xóm thì nằm trong vùng quy hoạch thì lại đường đất lầy lội.
Ngày 11 tháng 5, 13 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc vận động bầu cử với cử tri phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, bản thân mỗi người sẽ luôn cố gắng cống hiến tài năng, trí lực và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong mỗi chương trình hành động, các ứng cử viên đều quan tâm đến việc thực hiện các đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, thành phố Thái Nguyên, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách cho người có công, tích cực đấu tranh phòng chống tệ nạn tham nhũng, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, song hành với việc khắc phục tình trạng quá tải tại các trường học. Đồng thời dành nhiều thời gian đi thực tế tại địa phương để khảo sát tình hình phát triển kinh tế cũng như đời sống của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần xây dựng tỉnh, thành phố Thái Nguyên ngày càng phồn thịnh. Qua phần trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri phường Túc Duyên đều đồng tình ủng hộ và kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri Nguyễn Thị Hồng Lương, tổ 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Tôi thấy rằng các đồng chí đều cái thể hiện cái rõ cái quyết tâm của mình là cống hiến hết sức lực và đưa tài đức của mình vào để bảo vệ, thứ nhất là bảo vệ cái quyền lợi của nhân dân, xây dựng cái thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và cái phong trào chung của cả nước để làm sao mà đưa nhân dân cái trình độ dân trí rồi cái cải thiện đời sống của nhân dân trong phường nói riêng và của thành phố, của tỉnh và của cả nước nói chung là được nâng lên trong cái nhiệm kỳ tới.
Tính đến hết tháng 4, tổng thu ngân sách trên địa bàn được 3.870 tỷ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 59,5% dự toán cả năm. Trong đó, thu nội địa được 3.124 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán năm, còn lại là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, bằng 46,6% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục là nguồn thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn thu với 1.290 tỷ đồng, bằng 136% dự toán cả năm. Tiếp đến là thuế thu nhập cá nhân với gần 390 tỷ đồng, bằng 110,7% dự toán năm. Lệ phí trước bạ được 123 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán năm. Thu khác ngân sách được gần 129 tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm. Thuế bảo vệ môi trường được 176 tỷ đồng, bằng 40% dự toán năm. Thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh được 411 tỷ đồng, bằng 38,5% dự toán năm. Thu tiền cấp quyền sử dụng đất được 175 tỷ đồng, bằng 43,8% dự toán năm. Đáng chú ý, nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương trong tháng 4 có mức tăng đột biến. Trong khi tính đến hết quý 1 năm 2016, nguồn thu này mới được 230,8 tỷ đồng, bằng 25,2% dự toán năm, thì đến hết tháng 4 đã được gần 350 tỷ đồng, bằng 38% dự toán năm. Theo đại diện Cục Thuế tỉnh, sở dĩ nguồn thu này có mức tăng cao là do ngày 7 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ra quyết định áp thuế tự vệ tạm thời đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu và chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3. Nhờ đó, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã giải phóng được một lượng lớn hàng tồn kho nên đã có số nộp thuế giá trị gia tăng trong tháng 4 được hơn 45 tỷ đồng, bằng 50% của cả quý 1. Số thu của đơn vị này chiếm trên 40% dự toán của nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương. Tuy nhiên, theo dự kiến, nguồn thu từ công ty này sẽ giảm mạnh, ước còn khoảng 16 đến 17 tỷ đồng trong tháng 5 và tiếp tục giảm trong các tháng còn lại của năm 2016.
Sáng ngày 10 tháng 5, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ nhận phụng dưỡng hai bà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Gái và An Thị Khâm. Mẹ Dương Thị Gái có chồng và con trai cả hy sinh trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Hiện mẹ đang sống cùng với một người con bị tàn tật bẩm sinh ở tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Còn mẹ An Thị Khâm năm nay 90 tuổi, mẹ có một người con duy nhất là Nguyễn Khá, sinh năm 1945, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1968. Hiện mẹ đang sống cùng với người cháu họ là bà Nguyễn Thúy Hiền tại tổ 5 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Năm 2015, các mẹ Dương Thị Gái và An Thị Khâm vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Được biết, sau khi nhận phụng dưỡng các mẹ, các đơn vị sẽ hỗ trợ mỗi mẹ số tiền 8 triệu đồng một năm, đồng thời thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các mẹ vào dịp lễ Tết. Việc nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động nhằm tri ân những công lao to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện trách nhiệm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta từ bao đời nay.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Công an thành phố Thái Nguyên tập trung cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án như trộm cắp tài sản, đánh bạc, triệt phá 7 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 100 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Phú Xá. Đáng chú ý, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5 tại công ty Gronic thuộc tổ 8 phường Phú Xá, hai đối tượng Nguyễn Đình Dũng sinh năm 1987 thường trú tại tổ 5 phường Phú Xá và Tô Thị Lý sinh năm 1990 thường trú tại xóm Xuân Hòa, xã Phúc Xuân đều là công nhân của công ty đã trộm cắp hai thùng hàng bằng bìa cắt tông, bên trong có 1.000 chiếc tai nghe điện thoại Samsung. Tài sản thu hồi trị giá khoảng 75 triệu đồng. Vụ án trên đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 152 lượt đối tượng, phát hiện 80 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 121 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 217 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 19 trường hợp, xử lý phạt hành chính 148 trường hợp vi phạm, thu trên 18 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, công an các phường Quang Vinh, Cam Giá, Tân Long bắt 3 vụ 3 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,643 gam heroin và một số vật chứng liên quan. Công an phường Đồng Quang, Quang Vinh, Tân Long vận động 8 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lập biên bản 202 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 3 xe ô tô, 33 xe mô tô, 29 xe đạp điện, xử lý phạt tiền 111 trường hợp vi phạm, thu hơn 66 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 19 trường hợp, nhắc nhở 148 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 74 trường hợp vi phạm, thu trên 18 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 22 tháng 5 tới đây, cả nước nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thành công cuộc bầu cử là một nhiệm vụ quan trọng đối với lực lượng công an. Để hiểu thêm về công tác này, sau đây mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết với nhan đề Công an thành phố tập trung cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.
Xác định bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị diễn ra dân chủ và sâu rộng trong toàn dân, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong duy trì an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và triển khai trong toàn bộ lực lượng, tập trung quản lý chắc địa bàn, nắm chắc mọi di biến động của các loại đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện như photocopy, in ấn tài liệu, tăng cường tuần tra kiểm soát, không làm ùn tắc giao thông, giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, không để xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử. Trao đổi về công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ bầu cử, Trung tá Bùi Duy Dương, Phó trưởng Công an thành phố cho biết.
Công an thành phố Thái Nguyên đã cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo bằng kế hoạch số 130 mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra và đôn đốc công an các phường, xã có kế hoạch, phương án cụ thể, phân công lực lượng phối hợp với ban bầu cử, tổ bầu cử, lực lượng dân quân tự vệ, ban bảo vệ dân phố, bảo vệ an toàn các địa điểm niêm yết, danh sách ứng cử, bầu cử, danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu và tổ chức lực lượng tuần tra khép kín trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những vụ việc phạm pháp xảy ra.
Trong những ngày trước, trong và sau bầu cử, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị được đặt lên hàng đầu. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy công an thành phố, lực lượng an ninh luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác an ninh, phối hợp thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, không để bị động bất ngờ về an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Văn Tiến, đội trưởng đội an ninh công an thành phố nói.
Đội an ninh công an thành phố đã tham mưu cho chỉ huy công an thành phố ban hành các văn bản chuyên môn, chuyên sâu để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các phường, xã trong công tác nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn chính trị tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp, xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, tuyên truyền, vận động cử tri, thực hiện quyền bầu cử, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch chống phá bầu cử, bố trí lực lượng công an chính quy bảo vệ 24/24 tại 209 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố. Dự kiến một số tình huống phức tạp xảy ra, bố trí lực lượng phương tiện để giải quyết các tình huống đột xuất bất ngờ.
Đấu tranh trấn áp các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp với các phường xã quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, đặc biệt là các đối tượng có tiền án, tiền sự, lưu manh chuyên nghiệp, sử dụng vũ khí nóng, tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến địa bàn trọng điểm, phòng ngừa tội phạm xảy ra. Thượng úy Trương Văn Thao, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự xây dựng kế hoạch tấn công quyết liệt đối với các loại tội phạm về trật tự xã hội, trong đó tập trung chủ yếu vào tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên làm tốt công tác tham mưu cho chỉ huy Công an thành phố xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ các địa bàn, các loại đối tượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn ngày đêm trên các tuyến địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
Tại cơ sở phường xã nơi trực tiếp diễn ra các hoạt động bầu cử, lực lượng công an phường xã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm diễn ra bỏ phiếu, tuyên truyền người dân tham gia phòng chống tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, phường Trương Vương có gần 70 cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn. Để đảm bảo an ninh trật tự, Đại úy Nguyễn Tuấn Tám, Phó trưởng Công an phường Trương Vương cho biết.
Công an phường đã tham mưu cho Ủy ban phường phối hợp với lực lượng ban bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, tổ trật tự mỹ quan đô thị phường xây dựng kế hoạch tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt là các điểm bầu cử trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, Công an phường cũng xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động phạm tội.
Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công chấn áp tội phạm, sau 15 ngày ra quân đã thu được một số kết quả đáng khích lệ. Tình hình tội phạm giảm, phạm pháp hình sự xảy ra 15 vụ, giảm so với cùng kỳ tháng liền kề. Điều tra khám phá 12 vụ, 15 đối tượng đạt tỷ lệ 80%. Đấu tranh triệt phá 13 điểm ma túy, 5 điểm cờ bạc trên địa bàn. Tài sản thu hồi trả lại cho bị hại trên 100 triệu đồng. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo trên cả 3 tiêu chí. Thành quả đó ghi nhận sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên, quyết tâm tấn công chấn áp tội phạm, bảo vệ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, tạo môi trường bình yên để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ đêm mai đến ngày 15 tháng 5, các khu vực sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 70mm. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 77-82%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi, người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian. Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943-BHXH-CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.